Dạ, hơi khó một chút, chứ là nó về cẩm tỉnh cả thủ tục này dễ lắm, đây chị đọc đi.
Người đời không rõ tạo nghiệp
sẽ thường mạng lẫn nhau, không biết kéo sao lại cho việc phát tâm và việc đáng nên làm thật là quá nguy hiểm. Cho cái việc nên làm, việc đáng làm thì đó là dốt nát đó.
Làm Chúa đời trong đức thì như vậy đó mới gọi là lành.
mới gọi là tốt. Chứ còn mình ở là khi là tâm sạch mới là hơn. Rồi kinh tư riêng họ, thấy ai giàu rồi mình chê, mình thử đón rồi đó, thì cái đó cũng chưa phải là người tốt. Chứ
nếu tài sản mình cắt con đồng nhưng chẳng bỏ không chút chứa thì người chức mình mà kinh doanh lệ như thế nào đó. Nếu tài sản mình cắt con đồng thì nên tuyên vật đó trên đầu chứa ngay thành vợ. Nếu vật đó có đến chứa nên chứa, nếu chứa 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 không và như con cầu con chó những năm con thuận khi một chút được là có nhưng chẳng phải tối lo sáng tính. Kinh Phật nói tài sản hiện tại của người đời là cửa chung của năm nhà. Năm nhà là nhà vua con, nhà nước lửa, nhà cẩm tước, nhà giặc giả, con chó tuyên phó. Người này giả vợ nắm tay suốt cả một đời, tạo cho người tiền của mang được những điểm là có đâu biết đấy là phần của năm nhà một ngày kia sẽ tan nát. Như vậy giữ cửa một cách công bằng mà còn chẳng lâu hơn nếu mà vượt ngang hay lừa đảo mà có thể tiền còn hơn
thì cái đoạn này thấy nhiều người nó coi dùng ngay thẳng nè, có nhiều thì giữ nhiều giữ được không thì ngài cũng không chịu. Ôi, có nhiều giữ nhiều tôi không được, tại sao vì cửa mà giữ lâu nó không nhân quả. Còn nó có thì nên làm việc trước bước lễ chung chung giữ lại lâu ngày không quả. Chỉ như hết cái tượng vào dưới đó, dưới dưới nó thành hoa. Thì đây cũng vậy, dưới cửa lâu rồi thành quả. Dưới dù sao, dưới cửa nó thuộc năm nhà, dưới lâu rồi thế nào, nhiều cửa quá cả nhà. Họ cũng phải xâm chính và lấy, thì chừng đó là khổ. Cô mình cho mà mình còn chưa mình ăn đủ không thôi. Nhưng mà không hết, cho không hết, đừng lo, cho lại là không hết. Tại vì nhiều người chịu chết cứ lo, lo cho hết. Có được là có người cho mà không hết. Nhưng nếu mà hết thì hết cái nào rồi cũng có cái khác. Chưa có những cái mà người làm lầm mà bị khổ thì bằng chút chút. Nếu có thì cũng có những cái giai đoạn nào thôi. Còn nếu mà nói rằng xuất chiếu thì đây là cái đời quá khứ quá nặng nề. Cho nên ở đây ý là nói rằng nghĩa là bồ đạt của cải là của năm nhà. Của năm nhà mà mình cố mình giữ thì chắc là không có vĩnh viễn. Còn ở đây ngài phải dùng cái câu người đời dạ dột đánh tay trước cả một đời tạo cho nhiều tiền của mong dính dưỡng vào có đâu biết đấy là phần của năm nhà một ngày chia sẻ con nó. Ví dụ gìn giữ giờ khi ngày nào không lấy thành người đứa con ý gì có mà nó tiêu thứ nhất cũng hết. Như vậy giữ một cách công bằng còn chẳng lâu tháng vốn là dịch ngang hay là lừa đảo mà có thể thượng con nữa thượng con ý. Nghĩa là giữ cách công bằng mà còn không được lâu tháng hướng nghĩa là lừa đảo. Đó là để thấy những cái điều này tôi thấy nó liên hệ tới cái người đời thường hay có như tốt như vậy. Chứ
tôi thường biết con muốn được pháp dược chỉ có một là vì tài văn có đoạn là mất quan phạm để thế nào đó hay có pháp dược là con nhỏ có được thân thể con pháp vừa áp vì tài văn tư tình gian đối với vật nước thì tôi có nói nó là việc mất đạo không biết lại trước vợ và không thể trở cho hết nên dự sức vững chờ không tiền của còn có thể cố chỉ có một cửa ải pháp luật còn pháp luật không gấp bội bởi chúng ta gấp từ danh luật mà tái mệnh phải tiếp nối thân tuổi tập pháp từ trước pháp hình thuật nếu ta dùng trí vệ bám trước thì được nghiệp làm sao rõ sẽ phải do khó vợ hẳn pháp luật nhưng cần giữ là phải giữ cho chung sống. Có một đoạn tục tử thấy vợ có người dám dễ con người dám dễ con thì sẽ tà tâm về nghĩ ngay nghĩ ngộ hai cầu như vậy thì biết cầu đã nghe lòng người đã mất chúng ta nói dân dân vợ người bị quả báo tự nhiên nhân bốn rồi. Nó nhớ, nó đi dọc, nó hai lưỡi, nó ác là giết người không nó. Còn ấy còn những người làm ác nhiều, làm bại hoại, bại hoại việc làm của người, làm sở yếu của người, làm việc phép của người, lĩnh việc lỗi của người, lừa đảo tiền của người, cho đến việc bại hoại phải giúp cho người người mà cũng cho người mình. Đều do không ngăn được cái bệnh lắm mòn của mình, cho nên sự kết quả rất nhiều. Kinh nói, Phật Mã Hà Lan nói rằng, người mà có quả từ nơi những hạnh lý tích, phải nên giữ gìn cái miệng còn hơn giữ lửa. Lửa giữ chi đốt tài sản ở thế gian, lửa ác khẩu chi đốt tài sản nổi đó cho mình. Tất cả chúng sanh có quả từ nơi những hạnh lý tích, nó là chiếc búa chúng mình, là cái quả sau khi dự hành. Nên có người muốn như dưỡng đức hạnh phải hạnh ác dương thiện pháp ngôn, nên nói lời chân thật, làm lượng công nhân nói bậy, có hỏi có đáp, lời nói giả dị. Cứ các ơn hòa thì chân thật chân thương gia hộ, và cũng được người thương như là chân thật.
Biết chưa?
Hỏi, bán tôi có chú liệu như vậy thế nào? Tâm tấn như mờ, cứ cứ bị cho người, nhà cửa tan nát, lại còn mất mạng, thường người do uống rượu mà ra, và trước quả tai có ít. Người này nghe rượu không chán, cho đến hình hà bị rượu thương, buông bỏ cả lễ pháp, nằm lăn cố trợ, lo ôm tròn hạnh lỗi người thân, mất hết vinh dự, loạn gian mất đức, mua nhà giữa cửa làm nghiệp ngợm, là do tham uống rượu. Người cứ nói, nhưng không có rượu, nó là thuốc làm buôn loạn, chứ chẳng phải rượu ngon. Nó hay cứu người tánh tình thiền hậu, thành trở hung dữ với nó. Có một thứ phần nó, uống rượu có 36 lỗi, chẳng những người là uống rượu phạm lỗi cho đến la hán, pha uống rượu cũng mất hết thành thân. Chúng con nghe rượu sẽ thành phu cơ học, phải giữ gìn và tiến sử uống rượu. Uống rượu có 36 lỗi là bất hiếu với cha mẹ, tôn mạng thầy dạy, chẳng kính trọng tam bảo, đòi báo mình tham ơn, đôi mắt tội người, thường nói lời vọng, đôi người lạc mắt, đôi lời đánh thọt thay đầu, nói lời hướng mắt hại người, là lớp của bệnh hoạn, là lỗi của đấu tranh, tướng ác đầu sắc, người hình người trái, bài tiết thánh hiền, cung làm trời đất, đôi mắt thượng lượng, khó nát gia tài, thường không biết thỏa thuận, chẳng biết chịu nhục, lơ có đánh người ở, giết hại chúng sanh, gian gian lợi người, sợ tài lợi của người, lơ là ở người hiền, gần gũi bạn hát, thường ôm lòng thân hận, nhà lưng lo đầu, lấy răng đưa tay, giữ ngay mắt bắt, nằm đồn cá rẫy, lôi xe cá ngựa, gặp thân lôi xuống nước, tàn đèn bị cháy, khói nắng nó chết, nhà lạnh nó chết. Người uống rượu có những lỗi như vậy, người tuân thủ như đức đã tự ra mình bị uống rượu.
Tức là
phải tôi đã rõ tốt là khi bị người ta biết mực mà không giận dữ, nếu có chút thường nhưng khi biết rồi cũng hết lệ thế nào đó. Giận dữ là gốc cũng như về trước mại, những nhục là đứng đầu của tâm trước. Người nào nói nhẫn nhưng mà chỉ nhẫn rất khó, không phải là người trí huệ chứ không thể nhẫn được. Từ ngày Phật tổ được như chẳng động sẽ hòa tuyệt, người có học phần người do không nhẫn được mà bị thất bại, là bị hãm vào chỗ bất lý. Kinh Phật nói nhẫn nhục là bất tức, thuật ngữ có ta ăn được ba mối tương chưa, giống đọc nó làm được khởi tướng. Cả bàn cứ ở ngoài còn như vậy, nếu là người học đạo không rộng lòng những việc luôn.
Cứ chưa
phải, người làm gì làm sao, vương gốc tài sản của thật người, tự bảo là để lại cái con cháu con này được giàu có, được không con? Đó, cả hai cái ở thế gian, hữu tội tiền thế, nâng tâm vương đức, đó tâm thật, đó đó để lấy. Dù được giàu có bất ngờ, nhưng có bao giờ được kéo dài. Nếu là người cứu vợ nên phải cứu con như đức, từ phải như mình mà kinh luân. Theo đúng mệnh trời, tự nhiên chư thánh phò hộ, an thần tăng trưởng trước lập, Người nào cứu nước dù con cá nó làm giàu, chớ cũng nước dù con cá làm lành xả phước. Thế nào gọi là phước? Tính phạm tam bảo, chớ nhóm ăn đức, phẩm phạm, quy tắc của gia đình. Loại người có lắm làm được là học hành, đó là xả phước. Thế nào là cầu làm giàu? Tâm thần tính, nhân hòa thiên lý, dùng tâm máy móc, gom góp tiền của không hợp lý, đó là cầu làm cầu giàu có.
Quả cầu giàu chẳng phận, dù tả phước sẽ hưởng vinh, há chẳng thấy trở vào ta ở bờ, con cá như hoàng, cờ bạc phóng túng, một ngày kia sẽ khá cửa nhà, cho đến mất thân mạng, chuyện nào thường có xảy ra, ta không lấy đó làm gương. Tục ngữ nói, bữa cửa không tránh đáng, đã buộc là tốt, người cứu sang được nào chưa phải lạnh lòng.
Chú hỏi, như đã nhỏ nào, nếu là người tốt phải trên tất cả như không, là thường thường chuyển hưởng, thả lợi không? Đó, nếu là người tốt phải tự cho chết, trước một ngày từ sáng đến chiều, phải cho con mình là tự chết lưới kia. Khi thể tăng động lượng, có cùng tâm trời hợp thân, thành lợi người mà có cùng với người hợp thân, thành người tỉnh có, trong lúc vào tư duyên, lo nhà không được tránh, nên được tự nhớ. Nếu là người luôn luôn tâm lý, chẳng sợ trời phạt, chẳng sợ nó đứng, khi lỡ hoàn động, mà đã có, lo nhà trời thắng, đức chế được nó có mạnh, ngọt ngay rất nhất. Các người đến bên đây, chuyện đời là tai họa, khi chết vợ lo buồn nhất. Kinh Phật nói, người xã hội giả sử trả cho trăm ngàn thứ chữ trong đất, khi nhân viên hại ngộ, mình sẽ trả lại chịu trả nó. Thế nên biết, nhân quả sẵn có, người đời cho, sẽ tin là chắc thật. Thì hỏi, vậy nhân quả có nhiều người không tin vậy như thế nào? Đáp, vậy nhân quả có ứng xử sai cũng lành, giống như nói cho mình, một ngày nay có lộn lạc. Các vị tiên không đã nói được này rất nhiều. Người ta nghe chẳng tin, hãy nghe tới vị mà chết. Người nào có thể vào tay, người bằng chuyện, có thể chết lưỡi người trường thọ, có thể bị quân vụ tử thái. Có người gian nan việc nhỏ, có người tốn khổ, sẽ ăn nhàn, có người trẻ nhà được năm to, có người biết đời thiên chẳng đạo. Có người lúc giàu có mà không có, sẽ nhờ theo quá nhiều người. Có người ấu niên trung niên lão niên khổ vui cộng đồng, có người nghèo như là sông suốt một đời, còn niên này dựa sai khác nhau chẳng nhất định, thấy tất cả người dân được cả nhân. Người tôi nói người tôi quen một thằng để cảm đạo đạo đức thành cũng đạt năm thước, thế nhân xuất hiện hay quả tai nếu nó tất nhiên nhất định như lợi. Nếu chịu trả ác làm lành, chẳng tin lời, tự nhiên Phật trời nằm hòa hộ, ước thọ được tăng trưởng.
Cái bản chết này theo giải thích cho một chút. Bởi vì cái đây là em đặt tại, người ta cũng nói nhiều lắm. Nguyên tâm không có đâu, không có đỡ vô ngồi nói thành con được. Thế nên ông cứ làm sao có tuần hơn, phải không? Nguyên tâm viết là chút đó. À, hôm trước, cũng có ông tôi chửi đến thang thường với tôi. Ông làm việc ở đâu trong cái quan thứ mà ông nói gì ông thẳng cho nên bạn bè ông bây giờ phải có nhà lầu sao thôi, còn ông đi cứ theo đám đám lật lọt vậy thôi, về nhà thì cơm người ta ăn rau muống rồi chứ không có đồ gì ngon. Rồi ông đi là vợ đằng phu. Nói ông nói lương tâm như thế này. Người ta giàu có, ông cứ vợ ra nói thì con học lấy tiền ông học. Rồi mỗi khi mà nó đi ra đi chợ ở đâu đó, ông chở ra đi làm chiếc xe. Đó đó, ông nói lương tâm đó. Đi chiếc xe này chạy cái ngày có lỗi đầu chết. Chứ đủ hết là cái gì thì cũng nói lương tâm đó. Thì như vậy đấy đó, lương tâm nó sẽ quả như ngồi nói thằng cơm được. Nhưng mà thực ra tại vì cái người đời họ chỉ có biết cái hiện tại mà họ không có nghĩ quá khứ và không xét dị lai, mà chúng ta hiện tại mà tỉnh dậy, mỗi một người thực tâm có lương tâm tốt thì cái chuyện mà thầm để trước đó cũng sẽ có cho hay không. Thì những điều đó nói là với vị chịu khó mà kiểm soát lại trong cái đời hiện tại này, nhất là cái thời chiến tâm giặc giả này, những người mà giàu có tính cách nhà bảo ấn đó, thì qua một thời chiến này mình thấy thấy như là nó như tàn. Còn có nhiều người họ không có giàu có mấy mà họ có lương tâm, họ lương thiện, thì mình thấy họ còn có cái bền đủ. Cho nên bình tưởng rằng lương tâm không bỏ vô nồi thành cơm được, nhưng mà thì thật chính cái lương tâm đó là làm cho mình thấy giả ăn lâu dài. Còn cái mà thích đức đó thì tuy là nó có được nhiều, nhưng mà một lúc nào đó cũng sẽ trở thành sai không. Cho nên ở đây ngài tổ nguyên từ ngài muốn nói theo người thế tục, cho nên ngài dùng những chữ mà quý vị mà không quen thì sai như lạ, mà nói rằng phù hợp với lòng trời như hồi kia đó. Thì đó là mới một cái tội cái ngài nói vậy cho nó dễ hiểu, chứ còn không phải là nhờ xin hàng trời văn cứu, nhưng mà được nói như vậy để cho người ta hiểu. Cũng như nói rằng niềm hòa thứ được cảm trị thì tự nhiên tôi vui. Tôi vui thì tất nhiên là mọi người chung quanh họ mến họ kính. Vì vậy cho nên nhờ cái lương tâm là cái cần thiết, chứ không phải là người nói lương tâm không thành đó mà nó cũng thành cơm được rồi bỏ lương tâm thì cái đó là cái nguy hiểm lắm. Thôi tuyệt tốt
lợi biết ơn có thể được tâm đó là người ăn cảnh lỗi lầm biết lỗi nào đã vừa phải thì vừa là nhờ cảnh lớn để nói lòng khác tạo chẳng phải có mọi nhưng mà thanh lễ cũng luôn luôn tỉnh táo nhất định giờ phút nào cũng phải coi tốt cái hành động này có thích đáng hay không. Nếu là thiện nên làm, còn ác thiện ai trả đổi, để đổi nó cho thiện như con bệnh như mà thôi, tự như con bệnh như là chưa thấy sẽ còn hỗ trợ. Họ giả sử trước tết chẳng đến một lúc tâm tâm động niệm chưa biết phải hành tục tâm ấy như thế nào đó, người chưa tự tâm đến phút sau cho nên được nói được nhiều kết quả to lớn. Tất cả những con chuyện đó của con người đều do niệm, khi niệm giới động tỉnh giác nó liền thành công, thương nhất như vậy lo nhận trời thắng tự nhiên thanh tránh. Kinh Thư nói, luôn luôn niệm là người riêng, chế thuộc được niệm là bậc thắng, là nó ngồi rất chú ý và nhân theo đó mà hành. Hỏi, người tại gia năng được Phật tới, không thể thoát liền được, chưa biết có phương tiện gì để tôi làm lành hay không. Đáp, người tạo ra tôi hành được mấy rất khó, phải giữ mẫn kiên cứ và thường lâu mới được. Nhưng trong lúc bận bệnh hàng ngày, trong lúc bận thân, trong lúc bận rộn, chủ đưa lời thể một câu ai như là Phật, rồi hồi quan phản cứ, chủ giữ một niệm. Giả như có nhiều vòng lễ trong trên đầu nhất định cũng không bỏ một niệm này, mà tình có tám gió đến chung chức ta chẳng cho mất một niệm này, lâu ngày từ tháng một niệm được thường cho trở lại với một niệm này khá nát ra lúc ấy tự tánh như là nó hiện. Giả sử hành như vậy suốt một đời cảnh ngộ, khi nó bận rộn chung tự giữ một niệm thẳng đến giường tánh trở lại là người ngộ thân ngàn ngộ thấy tánh thành Phật đã có phần. Đây là ý tưởng của việc trở về tâm trả lại cớ hướng bên ngoài luôn giữ tiền cầu tự mình nói lời nói là hành động không có thì nói gọi là tương tấn thọ nguyện.
Đoạn này tức là người khi trở về cái tư thiền đó, tôi cũng nói vậy rõ là ngài tổ nguyên thuộc về phái Lâm Tế, nên cái phương tiện tôi ngài chú trọng về phần tu thoại đầu. Vì vậy cho nên tới phần chót của nhất người thế tục thì tới đây ngài đặt ra cái sự tu hành để cho người thế tục biết mà tu. Cái là câu hỏi cố cho chót, giả sử trước chót chẳng đến một lúc tâm tâm động niệm chưa biết phải hành thực tâm ấy như thế nào, thì cái chỗ này quý vị thấy rõ ràng là ngài dạy tu thường.
người xưa tự tâm với chiếc sao, cho nên vật nó được nhiều tất cả xa lớn. Tất cả những tâm thượng ác của con người đều do niệm. Thật quý vị chuyển lại coi, có khi nào nghĩ ác, làm ác mà không do từ cái máy động của niệm khởi hay không? Nếu không khởi nghĩ thì làm gì có nghĩ ác, không khởi nghĩ thì làm gì có nghĩ thiện. Cho nên có khởi nghĩ gọi đó là niệm, cái đó là cái manh mối ban đầu của thiện và ác. Khi niệm giới động nên mau mau tỉnh giác. Đó, nhưng mà khi niệm nó vừa dứng lên, mình phải sớm mà tỉnh giác nó. Tỉnh giác nó liền thành thân. Đó, mình liền biết cái niệm đó, mình không theo nó thì niệm nó liền biến mất, nó tan đi. Như viết như vậy, lâu ngày trời tháng, tự nhiên tâm chánh. Mỗi ngày viết, kinh tục như vậy, mỗi ngày, lâu rồi cái tâm mình liền chánh, tức là liền cái phải vô niệm. Thì đây là ngài chỉ thẳng cho cái lối tu của thiền tâm, tức là trở về tu mô tâm. Rồi nó dẫn kinh thư để làm chứng. Vương lên niệm là người điên, chế tục được niệm là bậc thánh. Cả nào vương lên tâm niệm, nghĩ rằng nghĩ vậy, nghĩ gì cũng được, đó là người điên. Rồi mà chế tục được cái tâm niệm mình, đó là bậc thánh. Thì người cho rằng cái lời nói nó đó rất là chí lý, nên theo người tôi. Đó là mà chỉ thẳng về tâm. Nhưng mà sợ ơi người ta không có phương tiện, người ta tu không được. Cho nên mới đặt ra một câu hỏi chứ. Hỏi là người tại gia năm dục tội trái, không thể thoát liền được. Chưa biết có phương tiện gì để tu làm lành hay không. Thành ra cái câu hồi nãy, câu trước đây là chỉ thẳng. Tư thắng, những câu này là phương tiện tư lành, quý vị nhớ như vậy. Thầm ông đã nói là phương tiện, cho nên nhà dạ thôi giờ muốn tư phương tiện thì phải vững mạnh thiên chú cho lâu bền. Ngài thư động, thư tịnh gì đều phải một câu như nó Nam Mô Di Đà Phật. Rồi hỏi niệm Phật đó là cái gì? Là cái tiền phản chiếu lại cái niệm Phật đó. Mình cho tới nó dần lửa mà sao trên đầu cũng không có bỏ nữa. Thì được như vậy lâu ngày trời tháng và cái miệng nó thuần nhất. Nhưng mà thuần nhất rồi thì sau này lại còn phải khó nốt nó ra nữa. Thì trình đó mới xong. Và nó, cái đó là cái phương tiện. Quý vị nhớ cho mong hai cái lối tư. Tôi cũng nhắc cho biết hoa sắn thì biết quý vị người thư bên nhà. Bởi vì theo tâm lâm tế sau này đặt cái khởi đầu làm chính ý. Bởi vì sao mà đặt cái khởi đầu làm chính ý? Bởi vì các ngài thấy cái trình độ của người tu quán chỉ thẳng, sử dụng như đoạn trước chỉ thẳng nhất niệm thẳng nhất không nổi. Cho nên được lòng phải dùng một cái câu cho họ chết sống theo câu đó. Theo câu đó lâu ngày trời tháng thình nhất. Thình nhất gọi là thành một khối. Một khối đó là chưa đầu, phải thoát tan cái khối đó nữa. Vỡ tan cái đó ra thì gọi đó là ngộ. Thì giờ giả sử như mình cứ mình hình nhất, mình trồn, mình giữ niệm, thâm cho niệm nó thở. Hay nó thở biết để cho nó thành thâm. Cứ như vậy lâu ngày trời tháng thì nó cũng tới cái chỗ lặng lẽ vô niệm. Còn cái này mình dùng một niệm để cho nó thành khối. Thành khối rồi cho mình xóa nó cái khối đó nữa thì cũng trở lại vô niệm chứ không có cái gì khác. Nhưng mà cái kia vì hình thức phương tiện cho nên nó có cái cồn mạnh hơn. Vì vậy mà đó gọi là phương tiện. Người không biết rồi tưởng như là cái đó là sao là hay không thì thật ra đó là phương tiện. Cho nên niệm một câu câu rồi nó chia thành ra một khối. Một khối rồi phá tan khối đó thì nó trở thành vô niệm. Thì tới chỗ đó rồi mới gọi là thực tâm. Ở đây ngài cũng đã có giả sử. Giả sử là mình tu như vậy, trước đời chưa có ngộ, khi chết vẫn giữ được một tâm niệm đó thì cứ thẳng đến đường chánh. Khi sau tái sanh lại thì một ngày ngộ, đối với cái phần thấy tánh sẽ có cái kết quả được. Thì như vậy kết luận là đó là phương pháp duy tâm trở về tâm. Thì như vậy cái chữ ý của phương pháp trở về tâm đúng ra là cái quên. nhưng mà cái tên là hỗn ngữ thì đây này nó đặt phương tiện là dùng theo đầu. Cái tầm đúng là cái mà chiếu ngược, ngược cái mình biết, biết nó là thành thân, cái đó là cái chữ ý. Nhưng mà làm không được cái đó, được lòng phải dùng cái thoại đầu, chỉ dụ nhớ cái đó. Thì như vậy, thấy rõ ràng, qua cái phần nhắc nhở tỉnh tỉnh người thế tục ở đâu, thì tỉnh tở, cuối cùng thì tỉnh dạy họ khi có tư trở về tâm, dứt vọng niệm, đỡ mà được trên, chứ không có gì khác. Đó là rồi một phần.